truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 28 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đối thoại giải quyết vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và khu dân cư số 1 phường Tân Lập.
Nhiều trường học trên địa bàn thành phố tổng kết năm học, tuyên dương giáo viên và học sinh tiêu biểu năm học 2017-2018.
Xác định cải cách hành chính theo cơ chế một cửa là khâu then chốt trong lộ trình cải cách hành chính. Thời gian qua, phường Phan Đình Phùng đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018.
Ngày 28 tháng 5, trường tiểu học Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Dự buổi lễ có các đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên. Trường tiểu học Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên được đổi tên từ trường tiểu học Tân Thịnh từ năm 2004. Trong những năm qua, đội ngũ giáo viên nhà trường ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, vững vàng về chuyên môn. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp cùng ngành giáo dục, đến nay cơ sở vật chất của nhà trường đã được xây dựng khang trang sạch đẹp với đầy đủ các phòng chức năng đáp ứng tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2017-2018, nhà trường có 25 cán bộ giáo viên, nhân viên với 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trường hiện có hơn 600 học sinh thuộc 5 khối học sinh. Song song với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhà trường đã bám sát vào kế hoạch của ngành giáo dục cấp trên, thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào dạy tốt, học tốt. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo. Trong năm học 2017-2018, toàn trường có 100% giáo viên dạy giỏi cấp trường, 30% giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện đạt trên 76%. Học sinh tiến bộ vượt bậc đạt tỷ lệ 13%. Nhiều em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, điền kinh, vẽ tranh, thi phụ trách sao giỏi, tài năng. Nhiều năm liền, nhà trường liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể lao động tiên tiến, công đoàn đạt công đoàn vững mạnh, liên đội đạt liên đội mạnh xuất sắc cấp tỉnh và thành phố, v.v. Trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho trường tiểu học Lương Ngọc Quyến, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã gửi lời chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt, nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đồng thời đề nghị.
Để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, trở thành hạt nhân giúp thành phố duy trì vị trí dẫn đầu các huyện thành thị về giáo dục, tôi đề nghị thầy và trò trường tiểu học Lương Ngọc Quyến tiếp tục duy trì nâng cao tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, có phẩm chất tốt để chăm sóc giáo dục học sinh tốt hơn, tiếp tục kêu gọi đầu tư huy động các nguồn lực từ công tác xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa hiện đại để triển khai chương trình giáo dục mới có hiệu quả và tiếp tục duy trì mục tiêu phổ cập giáo dục. Các học sinh cần cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để có được những thành tích cao hơn nữa trong học tập, tạo hành trang vững chắc bước vào cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông sau này.
Đây là phần thưởng cao quý để chính quyền địa phương cùng thầy và trò nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, không ngừng phấn đấu, duy trì và nâng chuẩn trong những năm tiếp theo.
Ngày 26 tháng 5, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố Thái Nguyên tổ chức đối thoại với hộ gia đình ông Đoàn Quang Trung, tổ 2 phường Tân Lập để giải quyết vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu dân cư số 1 trên địa bàn phường. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố chủ trì cuộc đối thoại. Hộ gia đình ông Đoàn Quang Trung có trên 3.000 m2, trong đó có 670 m2 đất ở, thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án đường Việt Bắc và dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Hiện nay gia đình chưa phối hợp thực hiện thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất vì lý do muốn được giao đất tái định cư tại chỗ, nâng giá bồi thường đất ở dự án khu dân cư số 1, hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, v.v. Tại buổi đối thoại, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố đã trả lời cụ thể các ý kiến đề nghị của hộ gia đình ông Đoàn Quang Trung, trên cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến luật đất đai, đồng thời giải thích rõ các bước trong quy trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng mà thành phố Thái Nguyên đang thực hiện là hoàn toàn chính xác, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân có đất thuộc diện thu hồi. Sau khi trao đổi thảo luận, hội nghị thống nhất hai nội dung là gia đình hoàn toàn nhất trí với chủ trương thực hiện các dự án trên của thành phố, đề nghị hộ gia đình phối hợp với tổ công tác của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiến hành thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án.
Chiều 25 tháng 5, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng phường Tân Lập đã tổ chức hội nghị đối thoại giải quyết vướng mắc thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và khu dân cư số 1 phường Tân Lập với gia đình ông Phạm Tiến Minh, tổ 2 phường Tân Lập. Theo hồ sơ, năm 1994, hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Minh được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa số 4, tờ bản đồ địa chính số 5 với diện tích trên 2.200 m2. Đến năm 2005, gia đình ông Minh chia tách cho 4 người con. Diện tích đất còn lại của ông Minh là trên 580 m2. Hiện trạng trên đất có nhà ở. Trong 4 người con được ông Minh chia tách đất có bà Phạm Thị Nguyệt đã nhận tiền bồi thường dự án nâng cấp đường Việt Bắc. Còn 3 người con gồm Phạm Văn Tuyên, Phạm Văn Chiến, Trần Thị Hương cùng với ông Phạm Văn Minh có đất nằm trong dự án, chưa phối hợp với tổ công tác để thực hiện thống kê thu hồi đất. Lý do là chưa đồng ý giá bồi thường đất, đề nghị được tái định cư tại dự án và còn thắc mắc về một số văn bản giấy tờ liên quan đến việc thực hiện dự án, v.v. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thành phố đã căn cứ vào các quy định thu hồi đất, các văn bản luật đất đai, quy định thu hồi, bồi thường đất của tỉnh để làm rõ giải thích cho các hộ gia đình, đồng thời nêu rõ các quyền lợi của các hộ khi bị thu hồi đất là được bồi thường tài sản trên đất, được bố trí tái định cư tại phường Tân Lập hoặc được lựa chọn tái định cư tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Các phần đất có tài sản trên đất được bồi thường theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, ông Minh và các con ông Minh vẫn chưa đồng tình và bỏ ra về không ký biên bản làm việc.
Cũng trong dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và khu dân cư số 1 phường Tân Lập, tại buổi đối thoại, đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất trình bày về tổng quan dự án, cho thấy nhà bà Nguyễn Thị Tý có 7 thửa đất nằm trong dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và khu dân cư số 1 phường Tân Lập. Được biết các thửa đất này đã được bà Tý chia cho các con. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thống kê kiểm đếm đất, gia đình bà Tý chưa phối hợp và chưa cung cấp các giấy tờ liên quan, nên thành phố chưa xác định được diện tích đất và hiện trạng sử dụng đất hiện tại. Tại hội nghị, bà Tý và các con của bà đã có các ý kiến như ủng hộ chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc, không nhất trí thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư số 1, đề nghị được đo lại đất theo hồ sơ mua bán và hiện trạng sử dụng đất. Phần các thửa đất bị thu hồi thực hiện dự án sẽ được bố trí tái định cư như thế nào và diện tích có tương đương với diện tích bị thu hồi. Gia đình muốn tái định cư tại khu dân cư số 1 có được không? Những ý kiến của gia đình bà Tý đã được đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Giải phóng và Hỗ trợ Tái định cư thành phố giải thích làm rõ. Các hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và khu dân cư số 1 phường Tân Lập được bố trí tại khu tái định cư thuộc tổ 3 phường Tân Lập hoặc các khu dân cư bố trí tái định cư của thành phố. Các hộ có nguyện vọng được sử dụng đất tại khu dân cư số 1 phường Tân Lập sẽ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiến hành đo đạc lại diện tích đất theo đề nghị của gia đình bà Tý.
Chiều 27 tháng 5, tại Trung tâm Thiết kế Thời trang Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã tưng bừng diễn ra cuộc thi An toàn vệ sinh viên cứu nạn viên giỏi TNG năm 2018 với sự tham gia của 12 đội thi đến từ các chi nhánh may của đơn vị. Trải qua 3 phần thi gồm màn chào hỏi, thi kiến thức pháp luật và thực hành, các thành viên của 12 đội đều đánh giá. Cuộc thi năm nay có nhiều đổi mới về nội dung và cách thức thể hiện, trong đó thi hấp dẫn, sôi động, đem đến nhiều bất ngờ cho ban giám khảo và các cổ động viên nhất là màn chào hỏi và phần thi thực hành. Ở màn chào hỏi, mỗi đội đã thể hiện sự sáng tạo trong cách giới thiệu các thành viên và lồng ghép với công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ở đơn vị mình. Ở phần thi thực hành, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng những tình huống tai nạn xảy ra theo đặc điểm của đơn vị và thực hành sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động, thao tác cứu người bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm, các đội thi đã thu hút sự quan tâm của ban giám khảo, ban tổ chức và toàn bộ cổ động viên. Phần thi đã giúp mỗi đội thi, cán bộ công đoàn cũng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc cấp cứu tại chỗ, những thao tác cần thiết, hiệu quả nhằm sơ cứu nạn nhân kịp thời trước khi đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Đến từ chi nhánh may sông Công 1, anh Nguyễn Đình Hà chia sẻ.
Từ khi mà nhận được kế hoạch của lãnh đạo công ty cũng như ban chấp hành công đoàn về việc tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên cứu nạn viên giỏi năm 2018. Thì đội chi nhánh May Sông 1 đã thành lập đội với 5 thành viên được phân bố ở tất cả các phòng ban nghiệp vụ các tổ sản xuất để đảm bảo rằng các đồng chí vừa tham gia sản xuất vừa có thể có thời gian tập luyện. Phần lớn thời gian tập luyện của đội thì dành thời gian vào buổi chiều sau giờ sản xuất.
Trao đổi với ông Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNG về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ thời gian qua ở đơn vị, ông khẳng định công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Thì hàng năm thì Ban chấp hành Công đoàn thực hiện cái chỉ đạo của Đảng ủy Công ty tổ chức thường xuyên các cái chương trình để đảm bảo về tuyên truyền cho công tác cứu nạn cứu hộ cũng như an toàn vệ sinh lao động trong cán bộ công nhân viên thì bằng rất nhiều hình thức, bằng hình thức sân khấu hóa, bằng hình thức là thi viết cho tới toàn thể các đoàn viên công đoàn.
Sau một buổi thi đấu sôi nổi với sự xuất sắc trong từng phần thi, chi nhánh May Phú Bình 3 đã xuất sắc được ban tổ chức trao giải nhất với phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng. Trung tâm thời trang đạt giải nhì với phần thưởng tiền mặt 5 triệu đồng. Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải ba, 8 giải khuyến khích cho các đội còn lại với tổng giá trị giải thưởng gần 30 triệu đồng. Với việc tổ chức thành công cuộc thi An toàn vệ sinh viên cứu nạn viên giỏi TNG năm 2018, không chỉ là dịp để các chi nhánh giao lưu, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức và phương pháp hoạt động của hệ thống an toàn vệ sinh viên, mà còn là ngày hội của những người làm công tác vệ sinh an toàn lao động, góp phần bảo đảm sản xuất an toàn, phát triển công ty ngày càng lớn mạnh. Sáng 27 tháng 5, chùa Phố Hương thuộc phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ Phật đản 2018, Phật lịch 2562. Trong không khí trang nghiêm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, Đại Đức Thích Thanh Thắng, trụ trì chùa Phố Hương đã tuyên đọc diễn văn của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi Tăng Ni Phật tử về ý nghĩa của Đại lễ Phật đản, kêu gọi các Tăng Ni Phật tử cùng nhân dân luôn hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp của Phật giáo. Việc tổ chức Đại lễ Phật đản kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật hàng năm là dịp để khẳng định sự trong sáng của giáo lý Đạo Phật, sự đóng góp của Phật giáo trong sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước và của địa phương. Trong những năm qua, Phật tử chùa Phố Hương luôn tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện. Tại buổi lễ, sau phần lễ chính và niệm Phật cầu gia hộ, nghi thức tắm Phật đã được các tăng ni, các đại biểu và Phật tử cử hành trang trọng với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, xã hội phát triển.
Sáng 26 tháng 5, trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ báo công Dương Bắc, tuyên dương giáo viên và học sinh tiêu biểu năm 2017-2018. Năm học 2017-2018 là năm học khẳng định những bước tiến mạnh mẽ trong công tác giáo dục và giảng dạy. Chất lượng giáo dục của nhà trường được khẳng định bằng kết quả học tập của các em học sinh tại trường và qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Năm học này, nhà trường có 186 em xếp loại giỏi, đạt tỷ lệ trên 35%, 208 em xếp loại khá, chiếm gần 40%, không có học sinh yếu kém, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Tại cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố và tỉnh, nhà trường có 42 em đạt giải với 4 giải nhất, 13 giải nhì, 15 giải ba và 8 giải khuyến khích, xếp thứ 3 trên 36 trường trung học cơ sở trong thành phố. Đặc biệt năm học qua, trường trung học cơ sở Tân Thành là đơn vị giáo dục duy nhất của tỉnh tham gia và đạt giải đặc biệt tại vòng chung kết toàn quốc, cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13, đạt một trạng nguyên, một bảng nhãn, một thám hoa và hai phó bảng trong phần thi, cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm, cùng nhiều giải cao ở các cuộc thi khác. Đối với nhà trường, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu được suy tôn là đơn vị dẫn đầu khối thi đua trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của phường Tân Thành. Trong những giây phút cuối cùng năm học, chia tay thầy cô, mái trường thân yêu để sẵn sàng cho những hành trang mới, em Trần Thị Ánh Ngọc, học sinh lớp 9A2 chia sẻ.
Là học sinh lớp 9A2, hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở trường và cũng là một cái bế giảng cuối cùng và mang đầy ý nghĩa nhất đối với bọn em. Em cũng chỉ có những lời chúc tới các em ở trong trường rằng là các em sẽ tiếp tục truyền ngọn lửa mà các anh chị đã trao cho các em và tiếp tục đạt những thành tích cho nhà trường. Và em cũng muốn nói lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng em trong suốt quãng đường vừa qua. Em yêu các thầy cô rất là nhiều và mong trường trung học cơ sở Tân Thành ngày càng đi lên, ngày càng rèn luyện được những thế hệ tài năng và tài giỏi cho đất nước. Em mong rằng các bạn sẽ có một kỳ thi cấp 3 thật là tốt.
Tại buổi lễ tổng kết, Trường Trung học cơ sở Tân Thành đã khen thưởng, biểu dương các thầy cô giáo và các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và có những đóng góp tích cực trong công tác giáo dục, giảng dạy, các hoạt động của nhà trường.
Ngày 26 tháng 5, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng tổ chức lễ tổng kết năm học 2017-2018. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng hiện có 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên với trên 660 học sinh ở cả hai cấp học. Trong năm học qua, thầy và trò nhà trường đã tích cực đẩy mạnh cuộc vận động. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. 100% giáo viên ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào giảng dạy. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường ngày càng được nâng lên. Đối với cấp trung học cơ sở, tỷ lệ lên lớp thẳng đạt 100%, trên 75% học sinh đạt học lực giỏi, tỷ lệ học lực khá chiếm trên 22%. Đối với cấp tiểu học, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, 78% học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Trong năm học, toàn trường có 36 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, trong đó có 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 7 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và 27 giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Toàn trường có 6 học sinh đạt giải Toán Hoa Kỳ cấp quốc gia, 15 giải cấp tỉnh, 48 giải cấp thành phố. Trong năm học tới, nhà trường tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, kết hợp giáo dục trong nhà trường với rèn luyện kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện cho học sinh. Dịp này, nhà trường đã tuyên dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân, giáo viên và học sinh nhằm động viên khích lệ tinh thần thi đua, dạy tốt, học tốt.
Tối 26 tháng 5, Trường Trung học cơ sở Gang Thép đã tổ chức lễ tri ân, trưởng thành và sinh nhật tuổi 18 cho 430 em học sinh khối 12, niên khóa 2015-2018 của trường với chủ đề Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hát về ông bà, cha mẹ, thầy cô, trường lớp và tình bạn. Với tấm lòng tri ân sâu sắc, các em học sinh đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao dưỡng dục của cha mẹ, của các thầy cô giáo khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những bông hoa tươi thắm dành tặng các thầy cô giáo đã trở thành những món quà ý nghĩa thay lời nói chào tạm biệt thầy cô và mái trường thân yêu. Em Phan Hư Quyên, học sinh lớp 12A10 cho biết.
Sau 3 năm học tập ở dưới mái trường Trung học Phổ thông Gang Thép thì bây giờ chúng em đã trưởng thành và sắp phải xa thầy cô, xa mái trường. Sau khi ra trường thì em mong muốn bản thân em cũng như là tất cả các bạn học sinh khóa 51 của trường sẽ đỗ tốt nghiệp, đỗ đại học như mong muốn, sẽ thành công trên con đường sau này. Và em mong rằng trường Trung học Phổ thông Gang Thép của chúng em sẽ ngày một phát triển vững mạnh hơn nữa.
Buổi lễ là khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt to lớn trong cuộc đời của mỗi học sinh niên khóa 2015-2018 khi các em đã trưởng thành. Kể từ phút giây này, các em sẽ phải tự hoàn thiện bản thân, chuẩn bị những hành trang cần thiết để vào đời trên chính đôi chân của mình. Em Dương Đình Long, học sinh lớp 12A2 chia sẻ.
Qua cái buổi lễ này thì bao giờ cũng vậy, thì trước tiên là chúng em xin gửi với lời tri ân chân thành nhất bằng tất cả cái tình cảm của mình đến với các thầy cô đã dìu dắt cũng như là giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian qua. Đồng thời là cũng chúc cho các thầy cô ngày càng thành công, ngày càng phát triển. Chúc cho trường Gang Thép là ngày càng vươn xa và gặt hái nhiều thành công. Ngoài ra thì em cũng muốn nhắn gửi tới các em lớp 10, lớp 11 cũng như là các em học sinh có ý định thi vào trường Trung học Phổ thông Gang Thép là hãy cố gắng phấn đấu làm sao mà trở thành con ngoan trò giỏi và giúp trường Gang Thép ngày càng phát triển và vững mạnh.
Cô giáo Ngô Thị Quyên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Thế và trong buổi ngày hôm nay thì các em cũng nói lên cái tâm tư nguyện vọng của mình, những cái ước mơ hoài bão của mình. Đấy. Và đây cũng là một cái buổi để đánh dấu cái sự trưởng thành của các em. Và qua các cái hoạt động này thì các em rất là nhớ tới cái mái trường mà các em đã được học ở đây 3 năm. Qua cái buổi lễ tri ân và trưởng thành này, các thầy cô giáo trong nhà trường cũng hy vọng là các em học sinh, các em tự thấy sự trưởng thành của chính bản thân mình để sau này các em sẽ có một cái hành trang để các em tiếp tục vào các trường đại học, cao đẳng và con đường đi tiếp theo của các bạn ở trong tương lai sắp tới.
Lễ tri ân và trưởng thành là dịp để các em học sinh bày tỏ tấm lòng của người con đối với ông bà, cha mẹ, của người học trò đối với thầy cô. Sau buổi lễ này, các em học sinh sẽ tiếp bước trên con đường mình đã chọn, để rồi ngày mai khi trở về thăm lại mái trường xưa, được gặp lại các thầy cô giáo, những ký ức ngọt ngào của tuổi học trò sẽ còn đọng lại vương vấn nơi đây.
chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách hành chính theo cơ chế một cửa là khâu then chốt trong lộ trình cải cách hành chính. Thời gian qua, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, đảm bảo cho việc thực hiện cơ chế một cửa của phường đi vào hoạt động nề nếp và đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, phường đã có nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo về công tác cải cách hành chính, đồng thời tích cực triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính tới nhân dân, từ đó nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân. Bên cạnh đó, để từng bước giảm thiểu những thủ tục hành chính rườm rà cũng như chi phí, thời gian đi lại của nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đến giao dịch, Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo yêu cầu các bộ phận chuyên môn nghiêm túc thực hiện rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính phức tạp gây phiền hà cho các tổ chức cá nhân, cũng như loại bỏ các văn bản không còn hiệu lực, chồng chéo hoặc kịp thời sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính ở cơ sở, mang lại sự hài lòng cho người dân khi đến làm các thủ tục hành chính. Là người dân thường xuyên đến Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng làm các thủ tục hành chính phục vụ cho công việc của công ty mình, anh Hoàng Đức Anh, công ty cổ phần tập đoàn BCD có trụ sở trên địa bàn phường cho biết.
Tôi thấy rất là hài lòng với công tác phục vụ đây, rồi từ chính sách cho đến cái thời gian của cái việc giải quyết về giấy tờ là rất là nhanh chóng và hỗ trợ tối đa cho người dân khi đến đây làm các cái thủ tục.
Để đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, đúng thời gian quy định, Ủy ban nhân dân phường từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các bộ phận chuyên môn như đầu tư máy tính, nối mạng Internet, ưu tiên cài đặt phần mềm cho các lĩnh vực áp dụng theo cơ chế một cửa và kết nối công nghệ thông tin giữa bộ phận một cửa với các phòng chuyên môn. Ủy ban nhân dân phường đã bố trí cán bộ có năng lực và chuyên môn trực tại bộ phận một cửa để giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định. Mặt khác, để thêm thuận tiện cho người dân đến làm việc, Ủy ban nhân dân phường đã niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, mức phí, lệ phí, các loại giấy tờ, hồ sơ liên quan đến tất cả các lĩnh vực tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, phòng tiếp dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi đến giao dịch. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân phường còn tiến hành cải tiến phương thức quản lý, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức, trong đó có đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa. Đặc biệt chú trọng việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu Ủy ban nhân dân về cải cách thủ tục hành chính. Nói về việc thực hiện nhiệm vụ công tác của mình, chị Nguyễn Thị Thảo, công chức văn phòng thống kê bộ phận một cửa phường Phan Đình Phùng cho biết.
Là một cán bộ công chức làm tại bộ phận một cửa phường Phan Đình Phùng, tôi cùng các đồng nghiệp đã được tham gia các lớp tập huấn về công tác cải cách hành chính do thành phố tổ chức. Ngoài ra chúng tôi còn thường xuyên phải cập nhật thông tin về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO mức độ 4 do thành phố triển khai. Ngoài thời gian tiếp công dân, chúng tôi cũng phải tuyên truyền vận động tới toàn thể nhân dân biết về công tác cải cách hành chính mức độ 4.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, các bộ phận chuyên môn của phường, hoạt động của bộ phận một cửa đi vào nền nếp có hiệu quả. Chính vì vậy mà việc triển khai kết quả thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong những năm qua đã đạt hiệu quả nhất định. Cụ thể, năm 2017, bộ phận một cửa đã tiếp nhận trên 11.500 hồ sơ và đã giải quyết trên 98%, số còn lại đang tiếp tục được giải quyết. Riêng trong quý 1 năm 2018, phường Phan Đình Phùng đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho trên 1.300 thủ tục hồ sơ ở các lĩnh vực. 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Nói về công tác cải cách hành chính của phường Phan Đình Phùng trong thời gian tiếp theo, ông Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết.
Trong thời gian tới, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường Phan Đình Phùng lần thứ 13 và cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường giai đoạn là 2015-2020, chúng tôi tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp hệ thống máy tính, hệ thống mạng để tạo điều kiện cho bộ phận một cửa thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng thuận tiện, đáp ứng được yêu cầu hiện đại đã đề ra. Cái thứ hai nữa là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để thực hiện đúng cái cơ chế về cải cách hành chính. Cái thứ ba cũng là tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời là hướng dẫn cho nhân dân để tham gia thực hiện dịch vụ công mức độ 4 của thành phố.
Với những định hướng phát triển rõ ràng và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, hy vọng công tác cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa nói riêng và công tác cải cách hành chính của phường nói chung sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại, phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục cải cách hành chính. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 5 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Ngành Công Thương Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm 2018 với chủ đề Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam. Thực hiện chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, Sở Công Thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm 2018. Diễn ra tại trường Trung học cơ sở xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6 năm 2018. Đây là chương trình thiết thực của ngành Công Thương Thái Nguyên nhằm khuyến khích nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tạo điều kiện cho người dân các xã nông thôn miền núi của tỉnh Thái Nguyên được tiếp cận với hàng hóa sản xuất trong nước phong phú về chủng loại, đảm bảo về chất lượng, có giá bán thấp hơn hoặc bằng giá thị trường cùng thời điểm, tạo cơ hội cho các đơn vị tiêu thụ hàng hóa ngay trên địa bàn tỉnh, đồng thời giới thiệu hình ảnh, năng lực sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng theo đúng chủ đề Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam. Hàng hóa phục vụ chương trình được cung cấp bởi các đơn vị tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm với nhiều chủng loại, đa dạng, phong phú, gồm các nhóm hàng, giống cây trồng, đồ dùng gia đình, hàng nông sản, công nghệ thực phẩm, hóa phẩm, văn phòng phẩm, sách, thiết bị đồ dùng học tập, điện tử, viễn thông, may mặc, da giày, v.v. Cùng với các hoạt động mua sắm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn ngành công thương và các doanh nghiệp dành tặng những phần quà có ý nghĩa cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, hộ gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn xã Tân Linh, thành phố Thái Nguyên. Đặc biệt, tối ngày 5 tháng 6 tại sân trường Trung học cơ sở xã Linh Sơn sẽ diễn ra chương trình ca nhạc đặc sắc phục vụ đông đảo nhân dân trên địa bàn. Ban tổ chức chương trình xin trân trọng thông báo và kính mời bà con nhân dân về tham gia ngày hội mua sắm với chủ đề Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chân chơi gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.